Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng của Gioan đưa chúng ta về bối cảnh lúc bấy giờ người Do Thái đang chuẩn bị mừng lễ cung hiến đền thờ. Lễ cung hiến đền thờ có nghĩa là gì? Lễ cung hiến đền thờ có nghĩa là kỷ niệm lại cái biến cố đền thờ được thanh tẩy và cung hiến. Bởi vì chúng ta biết đền thờ là trung tâm tôn giáo của người Do Thái. Đền thờ được xây dựng nhưng mà rồi bị phá hủy qua nhiều lần. Đặc biệt là vào thời Maccabê thì đền thờ đã biến thành đền thờ của ngoại giáo. Quân của Alexander Đại Đế đã tấn công đền thờ và phá hủy đền thờ và làm cho đền thờ trở nên ô uế. Quân đội của dân Do Thái, anh em nhà Maccabê, đã làm một cuộc cách mạng đánh đuổi quân của Đại Đế và chiếm lại đền thờ, rồi sau đó làm lễ cung hiến lại. Cho nên cái biến cố cung hiến nó vừa mang tính tôn giáo, nhưng mà đồng thời nó cũng có mang cả yếu tố chính trị xã hội. Cung hiến đền thờ tức là để thanh tẩy đền thờ, bởi vì đền thờ đã bị ô uế bởi quân xâm lăng. Cung hiến lại nhưng đồng thời cũng biến cố, đánh dấu cái biến cố chiến thắng của dân Do Thái trước quân đội của Hy Lạp. Và lúc bấy giờ người Do Thái vào thời Chúa Giêsu, tức là khoảng 200 năm sau, người Do Thái chuẩn bị mừng lễ cung hiến, thì cái bầu không khí lúc bấy giờ cũng tương tự như bầu không khí của thời Maccabê. Bởi vì lúc bấy giờ thời Chúa Giêsu, quân đội Roma đang thống trị đất, cái hoàng đế và đế quốc Roma đang cai trị đất Palestine của Chúa Giêsu. Và người Do Thái cũng mong đợi một người nào lên ngôi để lật đổ ách thống trị của Roma. Cho nên người Do Thái lúc bấy giờ họ rất trông chờ Chúa Giêsu có thể thực hiện điều này. Và họ hỏi Chúa Giêsu rằng: thưa ông có phải là đấng cứu thế không? Ông có phải là đấng Kitô không? Phải hay không thì ông nói trắng ra cho chúng tôi. Cái bầu không khí lúc bấy giờ là như thế, cái bối cảnh lúc bấy giờ là như thế. Có nghĩa là nó mang cái màu sắc tôn giáo và nó còn mang cả màu sắc chính trị. Chúng ta biết Chúa Giêsu thì không phải là con người chính trị rồi. Và những lời mà Chúa Giêsu trả lời xem ra như không ăn nhập gì với những sự chờ đợi của người Do Thái. Chúa Giêsu rất trang trọng trong câu trả lời: thật, tôi bảo thật các ông. Rất trang trọng, rất là uy nghiêm, dường như đây là lời phán từ trời cao. Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì người ấy sẽ tìm thấy đồng cỏ, người tí ấy tìm sẽ tìm thấy cửa nuôi thân. Ai không qua tôi mà vào mà trèo lối khác là kẻ trộm kẻ cướp. Dường như cái lời trả lời của Chúa Giêsu không ăn nhập gì với sự kỳ vọng của người Do Thái. Người Do Thái đang kỳ vọng Chúa Giêsu tuyên bố một điều gì đó mang tính cách mạng xã hội để lật đổ ách thống trị của người Roma, đuổi họ, tống khứ khỏi đất nước và lên ngôi và cai trị và cuối cùng là thống trị thế giới. Nhưng mà những lời của Chúa Giêsu không ăn nhập gì với sự cái kỳ vọng của người Do Thái. Chúa Giêsu lại nói đến hình ảnh cửa chiên. Chúa Giêsu lại nói đến hình ảnh một người mục tử, một người chăn chiên. Chăn người chăn chiên rất quen thuộc đối với người Do Thái, bởi vì cha ông họ ngày xưa là dân du mục, cho nên họ quen với công việc của những người du mục nay đây mai đó, lùa đoàn chiên đi hết cánh đồng này cho đến cánh đồng khác và ăn nghỉ cùng với đoàn chiên, lo lắng cho đoàn chiên, bởi vì đoàn chiên là gì? Là chính cuộc sống của họ. Chính cái hình ảnh đoàn chiên và người chăn chiên ấy rất thân thuộc, rất quen thuộc đối với người dân Do Thái. Cho nên Thiên Chúa tự ví mình như là người mục tử, như là người chăn chiên, còn ví dân như là đoàn chiên. Như mục tử chăm sóc đoàn chiên thì Thiên Chúa Yahvê cũng yêu thương chăm chút cho từng người, giống như chăm chút cho đoàn chiên. Đưa chiên đi đến đồng cỏ xanh tươi, đưa chiên đến dòng suối mát. Chúng ta thỉnh thoảng nhìn thấy những bức họa vẽ Chúa Giêsu là người mục tử dẫn một đoàn chiên rất là thơ mộng, đồng cỏ xanh, xa xa là dòng suối mát, một hình ảnh rất là thanh bình. Nhưng thực ra nó có vẻ thơ mộng thế thôi, chứ thực ra không phải như thế. Bởi vì chúng ta biết Chúa Giêsu đã thực hiện sứ mạng mục tử của mình như thế nào. Như trong lời tuyên xưng của Phêrô, Đức Giêsu đã đón nhận cái chết, đón nhận cái chết thay cho chúng ta. Và chính Chúa Giêsu diễn tả hình ảnh của người mục tử chăn chiên đích thực là gì? Đó là người đi trước đoàn chiên, và khi thấy sói đến thì chiến đấu để bảo vệ đoàn chiên. Chỉ có những kẻ chăn thuê thì khi thấy sói mới bỏ chạy, còn người chăn chiên đích thực thì chiến đấu để bảo vệ sự an bình cho đoàn chiên. Và Chúa Giêsu đã chiến đấu bằng việc hiến thân đón nhận sự chết, và nhờ đó mà nhân loại khỏi phải chết và được sống vĩnh cửu. Vì thế Chúa Giêsu nói: ta đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào. Thưa quý ông bà và anh chị em, người Do Thái mong đợi một vị lãnh đạo mang tính chính trị xã hội. Đức Giêsu không phải là con người ấy. Đức Giêsu là mục tử để chăm sóc đoàn chiên. Đức Giêsu là vị mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Đức Giêsu đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào. Nhờ sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu mà chúng ta được khai đường mở lối để đi vào chốn trường sinh. Chúng ta là đoàn chiên thuộc Đức Giêsu, là vị mục tử đích thực. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta được đón nhận sự sống đời đời do sự tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, và vì thế chúng ta thuộc đoàn chiên của người. Phêrô nói với chúng ta rằng trong khi sống ơn gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu, trong khi sống ơn gọi làm con chiên trong đoàn chiên của Chúa, thì anh em nếu có gặp phải chống đối, nếu có gặp bắt bớ, nếu có gặp đau khổ, thì anh em hãy vững vàng trong nhiệm vụ của mình và hãy vững vàng đi vào đường lối ấy. Bởi vì thực ra chính Chúa Giêsu đã đi con đường ấy. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, để thuộc về Đức Giêsu, để trở thành con chiên trong đoàn chiên của người, chúng ta lắng nghe tiếng của vị mục tử và đi theo sự hướng dẫn của người. Và trong khi lắng nghe và đi theo sự hướng dẫn của Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành, mà chúng ta có gặp những chống đối, có gặp những thử thách, chúng ta phải có phải đón nhận những hy sinh, thì chúng ta hãy can trường vững vàng với cái sự chọn lựa của mình. Bởi vì chúng ta biết chắc chắn rằng cuối cùng thì Đức Giêsu sẽ đưa chúng ta đến đồng cỏ xanh, đến dòng suối mát đích thực. Đó là hạnh phúc của nước trời. Amen.